Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Michelle Steele trước Hạ viện Mỹ hôm 1 tháng 7 kêu gọi trả tự do cho hai nhà hoạt động can đảm Yvonne Vung Giáp và Nguyễn Thúy Hạnh. Đồng thời, bà yêu cầu Việt Nam ngừng chà đạp nhân quyền đối với chính công dân của nước này. Nữ dân biểu đại diện khu vực bầu cử 45 của bang California nói trong một đoạn video đăng trên trang X hôm 1 tháng 7, ông Yvonne Vung Giáp là một nhà hoạt động tôn giáo thiểu số của Việt Nam, sống tị nạn ở Thái Lan từ năm 2018. Ông đang chờ bị dẫn độ về Việt Nam. Ông có thể sẽ đối mặt với sự tra tấn và án tù dài hạn. Việc dẫn độ này vi phạm nghiêm trọng những cam kết về nhân quyền mà Thái Lan đưa ra. Vẫn lời bà Steele, bà Nguyễn Thúy Hạnh là nhà hoạt động nhân quyền hiện đang bị tạm giam ở Việt Nam. Việc giam giữ bà không chỉ bất công mà còn khủng khiếp hơn khi bà đang phải hóa trị vì căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 2. Ngoài ra, nữ dân biểu Mỹ còn kêu gọi các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Thái Lan hãy đảm bảo việc trả tự do cho hai nhà hoạt động dũng cảm này, cũng như thúc giục chính phủ Việt Nam ngừng chà đạp nhân quyền của chính công dân họ. Trước đó, hôm 10 tháng 7, bà Steele công bố hai bức thư gửi đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Mark Knepper về việc yêu cầu nhà ngoại giao Mỹ can thiệp để bà Hạnh được đi chữa bệnh và thư gửi đại sứ Thái Lan tại Mỹ Surya Chindawongse hối thúc chính quyền Thái Lan ngừng dẫn độ ông Yvonne về Việt Nam và có khả năng dẫn độ ông Yvonne Vung Giáp sẽ vi phạm các cam kết quốc tế về nhân quyền và mâu thuẫn với các nghĩa vụ với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bà cũng hối thúc Thái Lan, đồng minh thâm niên nhất của chúng tôi ở châu Á, hãy thả ngay ông Yvonne và làm việc với các đồng minh toàn cầu để đảm bảo ông ấy có thể tái định cư ở nước thứ ba. Bà Steele viết trong thư gửi đại sứ Knapper, tôi yêu cầu ông sử dụng khả năng ngoại giao của mình để đảm bảo việc phóng thích bà Nguyễn Thúy Hạnh ra khỏi trại giam ở Việt Nam để được điều trị một cách thích hợp. Ngoài ra, bà còn bày tỏ trong thư sự quan ngại về việc chính quyền Việt Nam giam cầm các tù nhân lương tâm bị mắc bệnh sẽ tạo ra một tiền lệ mới ở đất nước có các quyền tự do ngày càng suy thoái. VOA đã liên lạc với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đại sứ quán Thái Lan tại Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ đưa ra bình luận về những lời kêu gọi của dân biểu Steele nhưng chưa được phản hồi. Ông Yves York ở bang California, Mỹ nêu ý kiến với VOA.
Việc ông Yves Vung Giáp là một nhà hoạt động ôn hòa cho quyền người bản địa phải đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ là một minh chứng cho sự đàn áp ngày càng gia tăng đối với tiếng nói bất đồng trong khu vực. Chúng ta không thể đứng nhìn điều này xảy ra. Tôi kêu gọi chính phủ Thái Lan hãy tôn trọng luật pháp quốc tế và nghĩa vụ nhân quyền của họ.
Ngày 11 tháng 6, ông Yvonne Vung Giáp, 32 tuổi, đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vì ở quá hạn thị thực tại Bangkok. Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận với VOA rằng yêu cầu dẫn độ ông có căn cứ là Tòa án Việt Nam đã kết án ông 10 năm tù về tội khủng bố vào hồi tháng Giêng năm nay. Phiên tranh tụng về việc dẫn độ đối với ông dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Ông Huỳnh Ngọc Trên, chồng của bà Hạnh, chia sẻ với VOA.
Đó là cái nỗ lực mà gia đình đã làm từ mấy tháng nay. Đã gửi những kêu cái khẩn cầu lên các lãnh đạo nhà nước đến các cơ quan rồi yêu cầu đến các cơ quan điều tra để mà chiếu theo luật cho bà Hạnh được tại ngoại, được ra ngoài để chữa bệnh bởi vì bà mang trong người đến hai cái bệnh rất nặng. Cái thư của ông dân biểu gửi cho tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam cũng như là gửi cho Quốc hội Mỹ yêu cầu chính quyền Việt Nam có những tạo điều kiện cho bà Hạnh trở về là một điều mà tôi rất về mặt gia đình tôi rất là hoan nghênh và rất cảm ơn về cái điều đó, cái lời kêu gọi đó.
Bà Hạnh, 61 tuổi, bị Công an Việt Nam bắt vào hồi tháng 4, 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước sau nhiều năm bà đấu tranh cho tự do dân chủ, đồng thời là người sáng lập và điều hành quỹ 50K chuyên giúp đỡ gia đình các tù nhân lương tâm. Gia đình bà nói rằng trong hơn 3 năm bà bị tạm giam mà vẫn chưa được đưa ra xét xử và gần đây bà bị phát hiện bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn giữa. Vào hồi tháng 12 năm 2022, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Ro Khanna cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Hạnh. Ông Khanna, đại diện cho cử tri khu vực bầu cử quận 17 của bang California, cũng khuyến cáo rằng những cuộc tấn công ác ý vào những người bảo vệ nhân quyền phải chấm dứt.
Một chuyên gia Philippines về luật hàng hải quốc tế đã kêu gọi Manila mời Hà Nội cùng kiện Trung Quốc lên tòa trọng tài về việc nước này đơn phương áp đặt các hạn chế đánh bắt cá ở bãi cạn Scarborough, tờ South China Morning Post cho biết. Ông Antonio Capio, cựu thẩm phán tòa án tối cao Philippines, đã đưa ra lời kêu gọi này tới đại sứ các nước hôm 12 tháng 7, trong đó có đại diện của Đại sứ quán Việt Nam, các doanh nhân trong và ngoài nước, các học giả, các quan chức quân sự và chính phủ cao cấp. Các vị đại sứ này đã tề tựu để đánh dấu kỷ niệm 8 năm ngày tòa trọng tài thường trực ra phán quyết bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông trong cái gọi là đường chính đoạn. Buổi lễ kỷ niệm do Viện Strathbase ADR tổ chức này là lần đầu tiên ít nhất 26 nước cùng nhau bày tỏ ủng hộ Manila, vốn một mình khởi xướng vụ kiện nhằm vào Bắc Kinh hồi năm 2013 về việc nước này vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Cựu thẩm phán Capio đã phát biểu một trong những phương án tiếp theo là khởi xướng một vụ kiện mới vì Trung Quốc không cho phép ngư dân Philippines đánh bắt trong bãi cạn Scarborough và nói thêm rằng Manila có thể mời Hà Nội cùng tham gia. Phán quyết do tòa trọng tài đưa ra vào ngày 12 tháng 7 hồi năm 2016 đã nói rằng lãnh hải trong bãi cạn Scarborough là ngư trường truyền thống chung của ngư dân Philippines, Trung Quốc và Việt Nam. Ông nói, đầm phá của bãi cạn Scarborough nằm trong lãnh hải của bãi cạn Scarborough vì xung quanh đầm phá chỉ có một vài tảng đá nhô lên ở mức thủy triều cao, ông Capio nói, theo South China Morning Post. Tuy nhiên, hải cảnh Trung Quốc đã ngăn cản ngư dân Philippines vào đánh bắt trong đầm phá của bãi cạn Scarborough, ngay cả khi ngư dân Trung Quốc được tự do đánh bắt bên trong khu vực này. Philippines có thể đệ trình lên trọng tài việc soạn thảo các quy tắc đánh bắt chung trong đầm phá. Chẳng hạn, mỗi nước được phép đánh bắt bao nhiêu tấn cá, mùa đánh bắt là những tháng nào không được phép đánh bắt để tái tạo nguồn lợi thủy sản, và những ngư cụ nào được phép sử dụng trong khu vực, ông được South China Morning Post dẫn lời nói. Những quy tắc này vốn sẽ được áp dụng đồng đều cho ngư dân Philippines, Trung Quốc và Việt Nam là cần thiết để giúp cho việc đánh bắt cá được bền vững trong đầm phá của bãi cạn Scarborough, cũng theo lời vị thẩm phán Philippines này được South China Morning Post dẫn lại. Mặc dù Trung Quốc sẽ một lần nữa tẩy chay vụ kiện này, nhưng ông Capio lưu ý tòa án có thể ra phán quyết chấp thuận các khuyến nghị của Philippines về các quy tắc quản lý đánh bắt trong bãi cạn. Một chiến thắng mới sẽ rất có ý nghĩa, ông nói, bởi vì nó sẽ là một phán quyết nữa để vùi lấp đường 10 đoạn của Trung Quốc hơn nữa. Tại buổi lễ kỷ niệm, 5 vị đại sứ đã lên tiếng lên án hành động của Bắc Kinh và ca ngợi Manila không chùn bước trước sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Đại sứ các nước Mỹ, Pháp, Úc và Canada đã nhấn mạnh tầm quan trọng của phán quyết hồi năm 2016 trong việc gìn giữ hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong khi một số vị đại diện ngoại giao lên án hành vi gây hấn và chiến thuật của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp. Mặc dù Việt Nam đã từng tỏ dấu hiệu cho thấy họ đang cân nhắc đệ đơn kiện Trung Quốc, ông Lê Hồng Hiệp, chuyên gia cao cấp và điều phối viên chương trình nghiên cứu Việt Nam của Viện ICS Yusuf Ishak ở Singapore, nói với South China Morning Post hôm 14 tháng 7 rằng ít có khả năng Hà Nội chấp thuận đề nghị của Manila. Tôi tin rằng tương tự như vụ kiện hồi năm 2013, khó có khả năng Việt Nam sẽ cùng Philippines thách thức đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi cạn Scarborough, ông Hiệp được dẫn lời nói. Theo lời ông Hiệp thì Việt Nam xem duy trì quan hệ hòa bình và ổn định với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và không muốn làm Bắc Kinh bực bội vì những điều không quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Hà Nội. Mặc dù Việt Nam muốn bảo vệ quyền đánh bắt cá của ngư dân họ ở đó, nhưng bãi cạn này không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa của Việt Nam. Do đó, Việt Nam có thể muốn bảo vệ các quyền của mình bằng các biện pháp ngoại giao hoặc thông qua các con đường không dẫn đến đối đầu trực tiếp, căng thẳng với Trung Quốc, ông nói. Nhưng ông cho rằng Hà Nội sẽ hỗ trợ nỗ lực của Manila về mặt ngoại giao, ngay cả khi họ không tham gia vụ kiện.
Nhà sản xuất xe hơi điện Việt Nam VinFast giờ đây hoãn kế hoạch mở nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở bang North Carolina, Mỹ cho đến năm 2028 và đưa ra dự báo mới là con số xe giao trong năm nay sẽ giảm 20.000 chiếc trong bối cảnh thị trường ô tô điện EV toàn cầu có nhiều điều bất định. VinFast do người giàu nhất Việt Nam Phạm Nhân Vượng lập ra năm 2017 và chuyển sang sản xuất EV hoàn toàn vào năm 2022. nói rằng họ sẽ giao 80.000 xe trong năm nay, giảm so với kế hoạch ban đầu là 100.000 chiếc. Doanh số bán của nhà sản xuất EV Việt Nam đạt mức khoảng 12.000 xe trong quý 2, tăng 24% so với 3 tháng trước đó. Tổng cộng VinFast đã bán được 21.747 chiếc trong nửa đầu năm 2024, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chỉ bằng 1/4 của mức dự báo mới cho cả năm. Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy 13 tháng 7, VinFast nói tuy kết quả kinh doanh quý 2 rất đáng khích lệ, song những khó khăn kinh tế đang diễn ra và những điều bất định ở các nền kinh tế vĩ mô khác nhau, cũng như bối cảnh EV toàn cầu, đòi hỏi phải có cái nhìn về phía trước thận trọng hơn trong thời gian còn lại của năm. Hãng EV này vẫn kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa cuối năm, với động lực là giải sản phẩm đa dạng và việc hãng mở rộng ở các khu vực trọng điểm, bao gồm các thị trường mới ở châu Á và các thị trường hiện có. Trong tuyên bố của mình, VinFast nói họ sẽ trì hoãn kế hoạch mở nhà máy ở North Carolina cho đến năm 2028, lùi lại từ kế hoạch hiện nay là năm 2025. Từ hồi tháng 5, Reuters đã đưa tin về khả năng hãng phải hoãn kế hoạch, dẫn thông tin từ một người được báo cáo tóm tắt về vấn đề này. VinFast tuyên bố hồi năm 2022 rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện và pin ở Mỹ với công suất hàng năm là 150.000 xe nhằm tận dụng nỗ lực của chính quyền Biden phê duyệt các khoản trợ cấp cho EV sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, nhu cầu về EV đã chững lại trong bối cảnh chi phí vay cao và vì người mua chuyển sang sử dụng xe hybrid xăng điện có giá rẻ hơn, buộc nhiều nhà sản xuất ô tô phải đánh giá lại kế hoạch xây dựng các nhà máy và các mẫu xe mới của họ. VinFast nói kế hoạch này sẽ cho phép công ty tối ưu hóa việc phân bổ vốn và quản lý chi tiêu ngắn hạn hiệu quả hơn, tập trung nhiều nguồn lực hơn vào việc hỗ trợ công tiêu tăng trưởng trong ngắn hạn và củng cố các hoạt động hiện có. Việc điều chỉnh này không làm thay đổi chiến lược tăng trưởng cơ bản, cũng như các mục tiêu hoạt động chính của VinFast và lợi hãng. VinFast vẫn chưa hề có lãi và đã lỗ ròng 618 triệu đô la trong quý 1 năm 2024. Doanh thu trong quý đó tăng gần gấp 3 lần so với cách đây một năm, nhưng lại giảm 31% so với 3 tháng ngay trước đó. Hãng dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh trong quý 2 vào ngày 15 tháng 8.
Dịch tả lợn châu Phi đang lây lan nhanh ra các tỉnh thành trên khắp Việt Nam, khiến Thủ tướng Phạm Minh Chính phải ra chỉ thị tăng cường các biện pháp chống dịch, truyền thông trong nước đưa tin. Chỉ thị được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký thay Thủ tướng vào ngày 14 tháng 7 năm 2024, cảnh báo dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan diện rộng rất cao, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Thịt lợn hay thịt heo là thực phẩm chủ chốt của người dân Việt Nam. Do đó, nếu dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh, thì nó sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng và môi trường. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, đã có 660 ổ dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 44 tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Quảng Nam và Long An. Số lợn bị buộc phải tiêu hủy là trên 42.400 con, cũng theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ dẫn lại. Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu thực hiện các biện pháp như tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết, lợn nghi mắc bệnh và hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn bị dịch phải tiêu hủy, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường vệ sinh, sát trùng chuồng trại, phân bổ kinh phí mua vaccine để tiêm phòng cho đàn lợn, phạt các hộ chăn nuôi giấu dịch. Dịch tả lợn châu Phi từng bùng phát mạnh và tàn phá nặng nề ở Việt Nam hồi năm 2019, lan rộng ra khắp 63 tỉnh thành. Tổng số lợn chết và tiêu hủy trong đợt dịch khi đó lên đến 6 triệu con với trọng lượng sắp xỉ 400.000 tấn, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được báo Nông nghiệp dẫn lại. Phải mất gần một năm Việt Nam mới khống chế được dịch khi đó, với tổng số tiền đã chi cho việc chống dịch là 12.000 tỷ đồng, tức gần nửa tỷ đô la Mỹ, cũng theo số liệu của cơ quan này. Thời điểm từ nửa sau năm 2024 cho đến đầu năm 2025 là giai đoạn các hộ nông dân và các doanh nghiệp chăn nuôi lớn ở Việt Nam chuẩn bị đàn lợn phục vụ cho Tết Nguyên Đán khi nhu cầu thịt lợn tăng vọt. Trang VTV dẫn lời ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trấn an rằng từ giờ tới cuối năm, kể cả Tết khi nhu cầu thịt lợn tăng từ khoảng 10 đến 15%, thì Việt Nam vẫn đảm bảo nguồn cung thịt lợn trong nước, không cần phải nhập khẩu. Ông Chinh cũng khuyến cáo 16 doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn trên toàn quốc tăng đàn lợn nuôi từ nay đến cuối năm và đảm bảo thật chặt chẽ an toàn sinh học khi chăn nuôi, cũng theo VTV.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.